Trang văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, như bao người con nơi miền gạo trắng nước trong Nghĩa Lộ, Mường Lò, lớn lên từ bầu sữa ngọt lành như dòng nậm thiê hiền hòa và đắm mình trong những câu hát ru ngọt ngào của mẹ. Từ nhỏ, cô bé Lò Thị Linh Phương đã thấy các bà các mẹ bên khung dệt, miệt mài tuốt từng sợi vải để làm nên những tấm váy, chiếc khăn. Tình yêu với thổ cầm của Linh Phương đã được nuôi dưỡng ngay từ những năm tháng tuổi thơ và ngày càng lớn dần theo thời gian.
Yêu văn hóa truyền thống của dân tộc, Linh Phương là người sáng lập ra thương hiệu thổ cầm Linh Phương để vừa bảo tồn được văn hóa truyền thống, vừa tạo sự mới lạ trong thời trang với việc đưa thổ cầm vào các thiết kế trang phục dân tộc. Mục chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với Linh Phương để hiểu hơn niềm đam mê cô dành cho thổ cầm.
Sinh ra và lớn lên tại Mường Lò, nơi được coi là cội nguồn của người Thái với những điệu xòe đắm say lòng người. Tuổi thơ của Lò Thị Linh Phương luôn gắn liền với những câu dân ca ngọt ngào như dòng sữa mẹ. Cô bé Phương ngày ấy từng say rất nồng trong những điệu hăn nê, hà ới với những câu hát ru dịu dàng, tha thiết như dòng nậm thiê hiền hòa trong mát. Cứ như vậy, tuổi thơ êm đềm đã bồi đắp cho Linh Phương tình yêu với cội nguồn dân tộc. Phương yêu lời ru quê mẹ, yêu những đêm hội xòe, yêu hoa văn tinh tế trên những chiếc thổ cầm hay những họa tiết trên váy của cô gái Thái duyên dáng mặn mà. Niềm đam mê yêu thích thổ cầm dân tộc cứ lớn dần theo năm tháng, trở thành miền ký ức đẹp đẽ nhất đối với Linh Phương. Xuất thân từ gia đình không có truyền thống may mặc, cũng không được đào tạo bài bản về thiết kế thời trang, điều duy nhất Linh Phương có là tình yêu với bản sắc dân tộc, là niềm đam mê với những họa tiết thổ cầm của người Tày, người Thái, Mông, Dao. Để thỏa niềm đam mê của mình, Phương đã lập ra thương hiệu thổ cầm Linh Phương và thỏa niềm đam mê với nó. Nhưng ít ai biết được rằng chủ nhân của thương hiệu này lại là một chiến sĩ công an. Năm 2006, Linh Phương thi vào Học viện An ninh Nhân dân và gắn bó với ngành từ đó đến nay. Những năm phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân sự không làm giảm bớt nỗi nhớ, niềm đam mê thuở nhỏ của Phương đối với thời trang và thổ cầm. Quyết tâm theo đuổi niềm đam mê, Linh Phương nhận ra theo năm tháng, tiếng thoi đưa lách cách từ bàn tay cần mẫn, khéo léo của những cô gái Thái mộc mạc nơi núi rừng Tây Bắc, ngày đêm cặm cụi bên khung cửi cũng vắng dần. Cuộc sống hiện đại đã cuốn họ vào gánh nặng mưu sinh. Thấy thổ cầm truyền thống dần ít đi ở các bản làng, những khung dệt bị cất đi vào một góc khiến Linh Phương muốn níu lại nét văn hóa ấy. Vậy là Linh Phương lên ý tưởng làm mới trang phục truyền thống theo xu hướng hiện đại, đưa thổ cầm của đồng bào dân tộc tại địa phương lên trang phục áo dài. Linh Phương đã tự mình lên ý tưởng và thiết kế các bộ trang phục. Khi cầm trên tay tấm thổ cầm, đôi mắt đen tròn rợp mi lại đăm chiêu để làm sao thể hiện sự mềm mại của vẻ đẹp truyền thống, bởi thổ cầm là chất liệu thô cứng nên rất khó phối. Phương đã dành khá nhiều thời gian để đo kích thước, form dáng chuẩn nhất, phải làm sao để trang phục được thiết kế hài hòa, đẹp mắt nhưng vẫn phải mềm mại, thướt tha. Chính niềm đam mê vô tận với thổ cầm và trang phục truyền thống đã giúp Phương ngày càng thăng hoa với các thiết kế của mình. Linh Phương chia sẻ.
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Mường Lò là cái nôi của truyền thống văn hóa dân tộc. Ngay từ bé tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều đồng bào, người dân tộc Mông và người dân tộc Thái ở nơi đây. Tôi có một niềm đam mê, tôi rất là thích nhìn ngắm và sử dụng những cái họa tiết mà màu sắc rực rỡ của hoa văn thổ cẩm. Từ nhỏ thì tôi đã hay chơi búp bê rồi là may vá từ những cái mảnh vải thổ cẩm nhỏ đó. Và sau này khi lớn lên thì tôi đã bắt đầu thích thiết kế những cái bộ trang phục từ họa tiết thổ cẩm để may lên những bộ váy để đi chụp ảnh cùng với là bạn bè ở trên các bản làng của Nghĩa Lộ. từ cái niềm đam mê thuở nhỏ đó thì tôi đã có quá trình làm việc cùng với thổ cẩm, tính đến nay là được 6 năm rồi. Và hiện tại thì thương hiệu thổ cẩm Linh Phương của tôi cũng đã có mặt ở một số tỉnh, ví dụ như là Điện Biên, Sơn La, Hà Nội và một số tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Và tôi mong muốn là khi xây dựng được thương hiệu thổ cẩm Linh Phương thì tôi sẽ được truyền tải được cái niềm đam mê về thổ cẩm của tôi đến với, không chỉ đối với tất cả những người trẻ mà là đối với cả bạn bè quốc tế.
Tự nhận mình là một người vẽ không đẹp nhưng Phương lại có khá nhiều ý tưởng hay. Công việc ở cơ quan cũng chiếm rất nhiều thời gian nên Phương phải tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để thỏa mãn niềm đam mê của riêng mình. Để chu toàn mọi việc, Phương phải phân công thời gian để vừa học thêm thiết kế, vừa hiểu về chất liệu, mày mò về cách phối màu để có thể cho ra đời những bộ trang phục áo dài hoàn thiện như ngày nay. Là người kỹ tính nên Phương luôn đặt trọn tâm trí trong những chiếc áo dài. Cô đầu tư kỹ lưỡng việc chọn chất liệu thích hợp theo mùa, độ dài, độ rộng của tà áo sao cho tôn lên chiều cao của người mặc. Đến sự kết hợp màu sắc giữa áo và quần cũng được nghiên cứu thử nghiệm nhiều lần. Lúc đầu chỉ là áo dài truyền thống, sau này Phương đã cách tân đưa thổ cẩm và hoa văn đặc trưng của các dân tộc trên các bộ trang phục biểu diễn, vừa mang đến nét trẻ trung, hiện đại, tươi mới, vừa giữ được bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc, Linh Phương cho biết.
Qua quá trình xây dựng thương hiệu thổ cẩm Linh Phương thì đến giờ phút này cũng được rất nhiều người đón nhận. Thời gian đầu khi mới bắt đầu làm việc với thổ cẩm thì tôi chỉ đơn giản nghĩ là chỉ mong muốn là may lên những bộ váy đẹp để các bạn có thể đi chụp ảnh, có những bức ảnh đẹp để lưu giữ làm kỷ niệm. Về sau này thì thật không ngờ khi mà có rất nhiều các bạn trẻ rồi các đơn vị nghệ thuật và các ca sĩ nổi tiếng của Trung ương cũng sử dụng những trang phục mà do tôi tự thiết kế để hoàn thiện những cái tác phẩm nghệ thuật của mình. Từ cái điều này thì tôi cảm thấy rất là vui, rất là vinh dự, bởi vì đứa con tinh thần của tôi đã được mọi người đón nhận một cách rất là nồng nhiệt.
Để cho ra đời nhiều thiết kế mới lạ, độc đáo nhưng vẫn giữ được linh hồn của dân tộc, Linh Phương đã phải lặn lội vào bản, đến tận nhà của đồng bào xem cách họ dệt vải, thêu thổ cẩm và lắng nghe câu chuyện của họ, tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa của các hoa văn trên những bộ trang phục. Mỗi khi có dịp đi công tác tại các bản làng xa xôi, Phương lại tranh thủ tiếp xúc với đồng bào dân tộc để hiểu thêm về văn hóa, niềm tự hào của người bản địa với trang phục của mình. Nhờ am hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa nên Phương dễ dàng kết hợp các họa tiết hoa văn khác nhau làm nên nét đặc trưng của trang phục, khiến cho khách hàng mặc nó lên là biết trang phục của dân tộc nào dù đã được cách tân hay cách điệu. Là một khách hàng quen thuộc của cửa hàng Linh Phương, chị Phạm Thị Thu Hòa ở tổ 4 phường Yên Ninh cho biết lý do vì sao chị lại lựa chọn sản phẩm của Linh Phương.
Khi mà mỗi khi mà đi sự kiện hay là có một cái hội nghị hay là gì đấy ở cơ quan ấy thì mình, cái sự lựa chọn đầu tiên của mình là mình lựa chọn trang phục của Linh Phương. Đến với Linh Phương thì mẫu mã rất là đa dạng và cái hơn nữa là cái nó rất là trẻ trung. Chất liệu vải thì rất là mát, mềm và phù hợp với cả giới trẻ. Với nhiều lứa tuổi, mọi người ở trong cơ quan này đều rất là ưng ý khi mà đến Linh Phương để lựa chọn cái trang phục, và đều là rất là hài lòng với cái sản phẩm của nhà Linh Phương. Về cả trang phục thổ cẩm hay là trang phục dân tộc, với Linh Phương thì mình cũng cảm thấy là khâm phục về cái sự sáng tạo của bạn ấy. Vì là những cái tuy là những trang phục dân tộc nhưng mà nó lại luôn mới mẻ và trẻ trung.
Đánh trúng tâm lý của khách hàng với mong muốn lưu giữ lại vẻ đẹp, sự độc đáo, nghệ thuật và gắn với bản sắc riêng của núi rừng, đặc biệt là các văn nghệ sĩ, ca sĩ biểu diễn trên sân khấu, Linh Phương ngày đêm mày mò, thiết kế và thử nghiệm rồi cho ra đời nhiều bộ sưu tập với họa tiết thổ cẩm dựa trên tiêu chí chất liệu mềm, bay tà, có giãn tốt, tạo cảm giác thoải mái cho người kết hợp. Tùy với các phụ kiện theo phong cách hiện đại cách tân nhưng vẫn gắn được yếu tố truyền thống dân tộc, họa tiết thổ cẩm qua sự phối hợp khéo léo của Linh Phương vừa mang đến vẻ đẹp nguyên sơ rực rỡ của núi rừng, vừa mang tinh thần hiện đại, khoe được nét đẹp gợi cảm của người phụ nữ. Thương hiệu thổ cẩm Linh Phương không chỉ là tâm huyết mà còn là đứa con tinh thần mà Phương gửi chọn đam mê, nên cô có khá nhiều kế hoạch và dự định cho sự phát triển thương hiệu của mình trong tương lai. Linh Phương cho biết thêm.
Như mọi người cũng đã biết thì khi nhắc đến thổ cẩm thì mọi người rất hay nghĩ đến là những cái bộ màu nó tối màu, rồi là kiểu cách thì nó cổ xưa, nó không được hiện đại, và có một chút gì đấy là nó hơi bị già nua so với những cái tuổi trẻ như chúng tôi. Thì bản thân tôi khi mà tiếp cận đến thổ cẩm thì tôi mong muốn được là cái thổ cẩm này sẽ đến được với các bạn trẻ nhiều hơn, bởi vì tôi muốn là làm mới nó, cách tân nó, nhưng vẫn giữ được những cái gì gọi là cái cốt lõi của bản sắc dân tộc. Và con gái tôi thì chính là niềm cái cảm hứng của tôi khi mà tôi theo cái con đường này, bởi vì là nhìn những bạn nhỏ mặc cái trang phục thiết kế thổ cẩm thì rất là đáng yêu. Và dự định của tôi trong thời gian tới là sẽ phát triển mạnh hơn ở những cái trang phục thiết kế thổ cẩm cho cả trẻ con, sẽ cùng đồng hành với các đơn vị toàn quốc để tổ chức các show diễn cho các con về cách để biểu diễn các trang phục thổ cẩm. Thời gian tới tôi rất mong muốn tổ chức được một show diễn của riêng bản thân mình, tức là chuyên về đồ thổ cẩm cho cả người lớn và trẻ con ngay tại trên mảnh đất Yên Bái yêu thương. Bởi vì tôi rất mong muốn dù là mình có phát triển ở đâu, thành công ở đâu, nhưng trên chính quê hương của mình cũng phải có một cái gì đó gọi là đóng góp cho quê hương, để tôi có thể lan tỏa được cái niềm đam mê thổ cẩm của mình đến nhiều người hơn. Và để làm được điều đó thì tôi và cả đội ngũ của thổ cẩm Linh Phương thì đang bắt tay vào làm việc rất là cật lực ngay từ những khâu đầu tiên, từ việc chọn chất liệu rồi là họa tiết đến bản vẽ thiết kế, và để lên được thành phẩm thì nó qua rất là nhiều công đoạn. Tôi thì lại là một người rất là cầu kỳ nên là tôi sẽ cố gắng hết sức để đi vào từng chi tiết tỉ mỉ nhất, chỉn chu nhất để ra được những tác phẩm đẹp nhất để được mọi người đón nhận nhiều nhất. Khi mà được mọi người đón nhận và những khách hàng đi rồi lại quay trở lại với mình lần này và rất là nhiều lần nữa thì không còn gì hơn nữa là tôi cảm thấy rất là vui, rất là biết ơn mọi người đã đón nhận cái và đã ghi nhận cái thành quả của tôi. Đây cũng chính là động lực để cho tôi có thể tiếp tục cố gắng và phát triển trong thời gian tới. Thương hiệu thổ cẩm Linh Phương sẽ không chỉ được mọi người trong địa bàn tỉnh Yên Bái biết đến mà còn trên toàn quốc và thậm chí là cả bạn bè quốc tế.
Không chỉ thiết kế, Phương còn tham gia biểu diễn và là biên đạo của nhiều cuộc thi hội diễn cấp tỉnh, cấp bộ và đạt được nhiều giải thưởng. Thương hiệu thổ cẩm Linh Phương đã đồng hành trong nhiều sự kiện lớn nhỏ của trung ương và địa phương và ngày càng bay xa, trở thành sự lựa chọn tin tưởng của khách hàng trong và ngoài tỉnh. Dù hiện tại đã có danh tiếng, nhưng Phương vẫn tiếp tục tìm tòi cải tiến các thiết kế của mình. Bởi với Linh Phương, thổ cẩm không chỉ là một nét đẹp văn hóa cần được giữ gìn và trao truyền. Hơn cả, đó là đam mê mà tâm huyết Phương đã gửi chọn trái tim mình.
Góc văn học. Thưa quý vị và các bạn, nếu có dịp đến với những làng quê Việt Nam, quý vị và các bạn sẽ bắt gặp hình ảnh thân thương của những mái nhà cổ xưa, nơi có dàn hoa thiên lý quấn quýt với những chùm hoa li ti nhỏ xinh.
Đó vừa là khoảng trời râm mát của trẻ thơ những ngày hè nóng nực, vừa mang đến cho chúng ta những món ăn đậm đà hương vị quê nhà, để mỗi lần đi xa chúng ta luôn bồi hồi, mong nhớ, tản văn, nhớ những mùa hoa thiên lý sẽ cho chúng ta cảm nhận về điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chiều nay trên con đường đi làm về, tôi bắt gặp một cụ già mang rổ hoa thiên lý đi bán. Nhìn dáng cụ đổ dài trên đường trong ánh chiều tà, rồi lẫn vào dòng người vội vã ngược xuôi trên phố, tôi lại bồi hồi nhớ đến bà ngoại và những mùa hoa thiên lý thơm ngát những ngày hè tuổi thơ nơi quê nhà. Quê tôi là một vùng đồng bằng trung du miền núi, đất đai rộng rãi, tươi tốt quanh năm. Hầu như ở quê tôi, gia đình nào cũng có một khoảng sân rộng được láng xi măng nhãn thín dùng để phơi lúa, ngô, khoai những ngày gặt hái. Bên hiên của ngôi nhà, các gia đình thường làm giàn từ thanh cây tre để trồng các loại cây leo như mướp, bầu, bí hay hoa thiên lý, vừa tạo bóng mát cho ngôi nhà, vừa có nguồn rau xanh phục vụ bữa ăn hàng ngày. Bà tôi rất thích hoa thiên lý nên mùa đông năm nào cũng ươm vài gốc. Hè sang cũng là lúc giàn thiên lý mọc lên xanh tốt, thân cây vươn dài, lan rộng phủ kín những thanh tre tạo thành một cái ô khổng lồ, râm mát cả một khoảng sân rộng lớn. Đó cũng là không gian yêu thích của đám trẻ con những ngày hè nóng nực. Sau khi ăn cơm trưa, chúng tôi thường không ngủ mà rủ nhau ra ngoài hiên, ngay cạnh giàn thiên lý để chơi ô ăn quan, chơi nhảy dây, chơi bán hàng. Mùa hè, ánh nắng chói chang vàng rực xuyên qua những lớp lá, lấp lóa trên mái tóc vàng hoe của đám trẻ con tinh nghịch. Thỉnh thoảng có cơn gió mát rượi thổi qua làm lao xao cả rặng tre phía xa xa. Hai chú trâu nằm nghỉ bên bờ ao cũng nhởn nhơ nhai rơm, cái đuôi ve vẩy. Chơi chán, chúng tôi trải chiếu dưới giàn thiên lý và ngẩng mặt lên trời ngắm nghía. Bất chợt bắt gặp những chùm thiên lý đầu tiên đã bắt đầu hé nở. Những nụ hoa bé xíu, màu xanh nhạt, năm cánh mỏng như những ngôi sao xinh nở thành chùm chùm rủ xuống trông thật đẹp mắt. Hoa thiên lý không rực rỡ, kêu xa như những loại hoa khác mà dịu dàng e ấp như những thiếu nữ quê tôi ngày ấy. Mùi hương của thiên lý cũng không quyến rũ mà nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian. Vào thời kỳ nở rộ, hoa mọc rất nhanh, một chùm, hai chùm, rồi rất nhiều chùm đua nhau chen chúc trong đám lá xanh. Bà tôi chọn những chùm còn đang trúng chím hái xuống để chế biến thành nhiều món ăn. Thông thường, bà sẽ nấu thiên lý với một chút thịt băm hoặc mấy con tôm đồng. Hôm nào bán được mẻ cá rô, bà sẽ cải thiện bữa ăn cho chúng tôi bằng món thịt bò xào thiên lý. Nhưng chúng tôi thích nhất vẫn là món canh thiên lý nấu với tôm đồng, vừa giải nhiệt, vừa dễ đưa cơm những ngày hè nóng nực. Tuổi thơ của chúng tôi và những đứa trẻ thôn quê ngày ấy gắn liền với những mùa thiên lý dịu dàng, thơm ngát ngày hè. Để khi lớn lên và đi xa, chúng tôi vẫn luôn nhớ về quãng trời tuổi thơ hồn nhiên trong trẻo. Bà tôi đã đi xa về phía bên kia thế giới, nhưng giàn thiên lý bà trồng năm nào vẫn được mẹ tôi vun trồng chăm bón mỗi ngày. Cứ đến cuối xuân, mẹ lại phá bỏ giàn thiên lý đã bắt đầu héo úa. Bà chọn những thân cây khỏe mạnh nhất, chặt thành khúc dài hơn găng tay người lớn để ươm mầm cho vụ mới. Thiên lý là loại cây dễ tính nên chỉ sau một thời gian bén rễ là bắt đầu nảy mầm. Gặp cơn mưa rào đầu hạ, những nhành thiên lý như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới để bật lên sức sống mạnh mẽ. Vài tuần trôi qua, những nhành thiên lý đã vươn cao qua đầu người và lan ra khắp giàn. Không biết do đất đai màu mỡ hay do mẹ tôi khéo léo mà thật ra thiên lý nhà tôi năm nào cũng lên xanh tốt. Từng chùm hoa chi chít, ken dày trong đám lá, mùi hương dịu dàng lan tỏa khắp không gian. Tôi xa quê nhiều năm nên thi thoảng mới có thời gian về thăm nhà. Quê tôi thời kỳ đô thị hóa đã có rất nhiều thay đổi. Những ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ thi nhau mọc lên, chứng tỏ đời sống của người dân đang giàu có lên từng ngày. Nhưng cũng vì thế mà những khoảng sân vườn, nơi được gọi là thế giới thần tiên của đám trẻ thôn quê, cũng ngày càng thu hẹp. Gia đình tôi cũng vậy, ngôi nhà mái ngói ngày xưa đã được thay thế bằng ngôi nhà xây tường phôi trắng tinh, chỉ có giàn thiên lý là vẫn còn nguyên ở đó. Cứ đến hè lại đua nhau bung nở. Mẹ tôi nói đó là kỷ niệm để nhớ về bà, về những ngày cả gia đình tôi còn quây quần bên nhau dưới một mái nhà ấm cúng nên sẽ không bao giờ phá bỏ. Thỉnh thoảng có người về thăm làng, bà lại tranh thủ nhờ người ta mang lên cho chúng tôi bao nhiêu thứ quà quê, trong đó không thể thiếu nắm thiên lý tươi rói mới hái còn đọng sương đêm. Nấu bát canh thiên lý với tôm đồng, tôi lại bồi hồi nhớ về bà, về mẹ, những người phụ nữ Tàu Tần đã nuôi lớn chúng tôi bằng những bữa cơm đầm ấm, giản dị của quê nhà, để chúng tôi khi đi xa trong tâm hồn vẫn luôn vẹn nguyên một khoảng trời thương nhớ. Đó là quê hương, là nơi chúng tôi luôn mong ngóng trở về.
Yên Bái vẻ đẹp bất tận. Thưa quý vị và các bạn, trong những trò chơi dân gian của người Mông, đẩy gậy luôn là trò chơi được nhiều người yêu thích. Trò chơi này đòi hỏi người tham gia phải có sức khỏe tốt, bền bỉ và biết chớp thời cơ thật nhanh. Không chỉ những thanh niên cường tráng, khỏe mạnh tìm đến trò chơi môn thể thao này, mà những người lớn tuổi, người già cũng háo hức được tham gia.
Hiện nay không chỉ dừng lại ở trò chơi dân gian, đẩy gậy đã được đưa vào thi đấu, mang tính chuyên nghiệp trong các cuộc thi thể thao, trở thành bộ môn thể thao dân tộc được phát triển rộng rãi. Chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về trò chơi đẩy gậy của người Mông qua bài viết sau đây của Thanh Tiểu.
Với khoảng 82.000 nhân khẩu, người Mông ở Yên Bái đứng thứ tư về số dân trong tỉnh, tập trung chủ yếu ở các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải và một số xã của huyện Văn Yên, Trấn Yên. Đồng bào Mông Yên Bái có truyền thống đoàn kết, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, chinh phục tự nhiên và luôn tự hào về vốn văn hóa độc đáo của dân tộc mình. Cùng với kho tàng dân ca, dân vũ, chuyện cổ dân gian, nhạc cụ dân tộc và các lễ hội mang tính cộng đồng được tổ chức hàng năm, người Mông ở Yên Bái còn có một số trò chơi dân gian độc đáo, thể hiện sức mạnh và tinh thần thượng võ của người đàn ông miền Sơn Cước như đua ngựa, bắn nỏ, đánh quay và đẩy gậy. Tiếng Mông đẩy gậy là lâu sảnh. Đẩy gậy không đơn thuần là trò chơi dân gian mà hàm chứa yếu tố thể thao mang tính đối kháng, đòi hỏi sức mạnh, sự rèn luyện và ý chí của người chơi. Thường được tổ chức trong các dịp lễ hội và ngày Tết của đồng bào Mông, đẩy gậy có nguồn gốc từ xa xưa gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đây là hình thức luyện tập nâng cao sức khỏe, khả năng chiến đấu chống lại sự xâm lược của giặc Khăn Vàng phương Bắc. Sau này, đẩy gậy trở thành môn thể thao rèn luyện cơ thể để người Mông thích nghi với điều kiện khắc nghiệt nơi núi cao, chống lại thú dữ, bảo vệ cuộc sống của bản làng. Ngoài ra, đẩy gậy cũng là hình thức phô diễn sự cường tráng, ý chí, nghị lực của các chàng trai Mông trong mắt các sơn nữ. Là một trong những trò chơi người Mông yêu thích, đẩy gậy thường được tổ chức tranh tài vào các dịp lễ hội mùa xuân trên núi. Khi hoa tứ giày nở hồng báo hiệu xuân về, Tết đến, các chàng trai Mông lại diện quần áo mới xuống chợ chơi xuân và thi tài đẩy gậy. Một vòng tròn có đường kính tầm 5 mét, có tâm hình tròn đường kính 0,2 mét, được vẽ bằng vôi trên bãi cỏ hoặc đất phẳng là nơi thi tài phân thắng bại. Một cặp thanh niên vào vòng tròn thi đấu, dụng cụ là một cây gậy dài từ 1,5 đến 2 mét, được lựa chọn từ những thân tre hoặc gỗ tốt. Đầu gậy được lót một lớp vải lanh chống chảy xước ra. Khi người chơi tì đầu gậy vào bụng và vị trí thắt lưng, hai đối thủ mỗi người cầm một đầu gậy sao cho điểm giữa của gậy trùng với tâm vòng tròn xuống tấn đối diện nhau. Khi có hiệu lệnh của trọng tài, hai đối thủ dồn sức mạnh của đôi chân và hai tay lên cây gậy cùng với kỹ thuật hợp lực đẩy mạnh về phía đối phương. Trong tiếng hò reo cổ vũ náo nức của người xem, cuộc so tài thường diễn ra rất gay cấn và hấp dẫn, không quá 3 phút mỗi hiệp. Người nào bị đối thủ đẩy ra khỏi vòng tròn trước là thua cuộc. Để trở thành người chiến thắng, ngoài sức mạnh thể lực, đòi hỏi người chơi phải có kỹ thuật ghìm gậy khi cần thiết, sự kết hợp giữa cơ bụng, cơ tay và chân trụ vững, cùng với tâm lý thi đấu vững vàng. Các chàng trai thắng cuộc thường được mọi người tán thưởng và trở thành hình ảnh đầy ngưỡng mộ, niềm ước ao được kết duyên của các thiếu nữ. Bởi họ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình và trở thành người có sức mạnh, ý chí bảo vệ dòng họ người Mông nơi các bản làng vùng cao. Trong đời sống mới ngày nay, cùng với các sinh hoạt văn hóa độc đáo, trò chơi đẩy gậy của người Mông ở Yên Bái tiếp tục được duy trì trong các dịp lễ Tết, đặc biệt là trong lễ hội tôn vinh văn hóa Mông và vẻ đẹp danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Đẩy gậy, trò chơi thể hiện sức mạnh và ý chí của người đàn ông miền Sơn Cước, luôn tạo ra không khí náo nhiệt, ấn tượng với du khách khi tham quan trải nghiệm mùa vàng và văn hóa Mông nơi miền Tây Yên Bái. Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người Mông, trong đó có môn thể thao truyền thống đẩy gậy, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về vùng cao Yên Bái, giàu bản sắc, thân thiện và ấn tượng, là điểm tham quan du lịch hấp dẫn nơi cổng trời Tây Bắc.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, văn học nghệ thuật Yên Bái nói chung, trong đó có lĩnh vực văn học, luôn đồng hành với lịch sử đấu tranh cách mạng, sự phát triển của tỉnh qua các giai đoạn và góp phần xây dựng con người Yên Bái đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phục vụ sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh.
Chúng ta đều biết, văn hóa tạo ra hệ thống các giá trị cho con người vươn tới, hình thành nên phẩm chất con người. Mà văn học nghệ thuật nói chung, trong đó có văn học là lĩnh vực quan trọng, đặc biệt tinh tế hướng con người tới chân, thiện, mỹ. Đại hội 19 lần này, tỉnh ta phát triển hoàn thiện và cụ thể hơn những giá trị con người Yên Bái để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Trong một cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay, phóng viên của chương trình đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với nhà văn Nguyễn Hiền Lương để cùng nhìn lại sự đồng hành và vai trò của văn học Yên Bái với quá trình phát triển của địa phương và xây dựng con người Yên Bái, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua thì văn học nghệ thuật Yên Bái nói chung thì đã luôn đồng hành với lịch sử đấu tranh cách mạng cũng như là sự phát triển của tỉnh qua các giai đoạn và góp phần xây dựng con người Yên Bái để mà đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Và một điểm nổi bật hết sức quan trọng trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, đó chính là xây dựng con người Yên Bái theo các tiêu chí là thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập để phục vụ cho sự nghiệp đổi mới và phát triển của quê hương Yên Bái chúng ta. Và trong mục cuối tuần cùng với văn nghệ sĩ hôm nay thì phóng viên của chương trình đã rất vui có cuộc gặp gỡ trao đổi với nhà văn Nguyễn Hiền Lương để cùng đánh giá sự đồng hành và vai trò của văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái với xây dựng và phát triển con người Yên Bái kỳ mới. Xin được cảm ơn nhà văn Nguyễn Hiền Lương đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi hết sức ý nghĩa và thực tiễn này. Và câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới nhà văn là xin nhà văn đánh giá một cách khái quát về sự đồng hành của văn học Yên Bái trong những năm qua với cuộc sống con người và sự phát triển của Yên Bái thể hiện qua các tác phẩm văn học của các tác giả địa phương.
Chứ có thể nói là cái chức năng của văn học nghệ thuật đó là cái sự phản ánh và sáng tạo cuộc sống, vừa phản ánh cái hiện thực và đồng thời là hướng con người tới một cái hiện thực tốt đẹp hơn. Thế có thể nói là nó vừa phản ánh và vừa sáng tạo và nó đáp ứng cái chức năng của văn học là giúp con người nhận thức được cuộc sống, rồi là hướng con người tới những cái cao đẹp. Và trong nhiều năm qua thì rõ ràng là văn học Yên Bái cũng là cái bức tranh phản ánh hiện thực về cuộc sống của con người Yên Bái. Và cụ thể là chúng ta vừa kết thúc một cái cuộc thi viết ký để phản ánh về cái việc xây dựng gia đình hạnh phúc, trường học hạnh phúc theo cái định hướng của cái nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 19. Là tôi cũng là một cái người tham gia đánh giá cái tác phẩm ký thì có thể nói là chúng ta văn học đã phản ánh hết sức thành công, hết sức sâu sắc trong cái việc xây dựng gia đình hạnh phúc và trường học hạnh phúc.
Xin nhà văn cho ý kiến của mình như thế nào về các cái tiêu chí để chúng ta đang hướng tới xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Đây cũng là một điểm rất là mới trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này.
Thì có thể nói là cái tiêu chí mà chúng ta hướng tới xây dựng con người Yên Bái của chúng ta trong cái bối cảnh hiện nay là, thì tôi nghĩ rằng là đấy là nó cụ thể hóa ra một cách hết sức chi tiết, một cách hết sức cụ thể về những con người như hiện nay. Thì chúng ta biết rằng là trong văn học từ xưa đến nay thì bao giờ cũng góp phần xây dựng con người cả. Văn học thời phong kiến thì họ xây dựng cái con người gọi là trung quân ái quốc. Đấy, rồi là văn học của thời kỳ mà chúng ta còn phải chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ thì chúng ta phải xây dựng cái con người theo cái chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Và chúng ta đất nước đang hòa bình và chúng ta đang hướng tới để mà nâng cao cái chỉ số hạnh phúc cho con người. Thì cái tiêu chí này là nó, tôi nghĩ rằng nó rất phù hợp với cái giai đoạn hiện nay. Chúng ta phải nâng cao cái chỉ số hạnh phúc. Và muốn nâng cao cái chỉ số hạnh phúc thì rõ ràng bản thân mỗi con người anh phải có những cái tố chất như là anh phải nhân ái, anh phải thân thiện, anh phải đoàn kết. Thế rồi và sáng tạo cho cuộc sống để mà hội nhập, hòa nhập.
Thưa nhà văn, thì để góp phần vào cái việc mà xây dựng con người Yên Bái theo những tiêu chí hết sức tiến bộ và nhân văn như thế, văn học Yên Bái nói chung, trong đó thì chủ thể sáng tạo là các nhà văn có những cái cách làm như thế nào, hay là cái thể hiện cái trách nhiệm của mình trong mỗi tác phẩm như thế nào?
Với tôi thì nghĩ rằng là với các nhà văn thì cần hiểu, tìm hiểu sâu sắc, am hiểu sâu sắc, đồng cảm sâu sắc với con người, nhất là con người của tỉnh, như là đối với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh thì cần cũng phải mà phối hợp với lại các cái ban ngành đoàn thể làm sao chúng ta mở ra nhiều cái cuộc vận động sáng tác. Chính những cái cuộc vận động sáng tác ấy thì nó sẽ tập trung vào trong từng cái lĩnh vực mới.
Xin được cảm ơn nhà văn và hy vọng rằng là những trao đổi rất là tâm huyết của nhà văn vừa rồi cũng là một cái định hướng gợi mở để cho các cái tác giả văn học nghệ thuật của tỉnh Yên Bái nói chung, trong đó có các cái tác giả, các nhà văn trên lĩnh vực văn học thì sẽ tiếp tục là tắm mình trong thực tiễn cuộc sống, thấm nhuần cái tư tưởng và những cái điều hết sức nhân văn mới của nghị quyết lần này để chúng ta góp phần thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, các hình tượng văn học mà từ thực tiễn cuộc sống để chúng ta có những tác phẩm có giá trị và tạo sức lan tỏa trong xã hội để góp phần chúng ta thực hiện thành công việc mà xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phục vụ cho sự nghiệp phát triển của quê hương nước. Xin được trân trọng cảm ơn những trao đổi hết sức là tâm huyết của nhà văn Nguyễn Hiền Lương.
Quý vị và các bạn vừa nghe trao đổi của phóng viên với nhà văn Nguyễn Hiền Lương về vai trò của văn học Yên Bái với quá trình phát triển của địa phương và xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Trang văn nghệ chủ nhật hôm nay xin được dừng ở đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua.
Rất mong nhận được sự góp ý và cộng tác của quý vị để chương trình ngày càng sinh động hấp dẫn hơn. Bài viết của quý vị xin gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ ptvangnghe@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.